Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng đoạn 14 từ câu 12 đến câu 24. Thật vậy, ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng cha. Bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho, để cha được tôn vinh trong con. Bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho. Nếu các con yêu kính ta, các con sẽ giữ các điều răn ta. Ta sẽ xin cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài mà cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. Chẳng bao lâu, thế gian sẽ không còn thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày ấy, các con sẽ biết rằng ta ở trong cha ta và các con ở trong ta, cũng như ta ở trong các con. Người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ những điều răn ta. Cha ta sẽ yêu quý người nào yêu kính ta. Ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính ta cho người. Judah không phải là Judah Iscariot hỏi: Thưa Chúa, sao Chúa lại tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp: Ai kêu kính ta sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu quý người. Chúng ta sẽ đến ở với người đó. Ai không yêu kính ta thì không giữ lời ta. Lời mà các con nghe đó chẳng phải của ta, nhưng của Cha là đấng đã sai ta. Amen. Xin quý hội thánh cùng ngồi.
Tạ ơn Chúa. Chúng ta có rất nhiều cớ để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa chữa lành con cái Chúa. Tạ ơn Chúa, Chúa bảo vệ gia đình con cái Chúa, hội thánh của Ngài. Kính chào các ông bà anh chị em cùng quý hội thánh buổi sáng hôm nay. Chúng ta cũng có cớ lớn tạ ơn Chúa là vì Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng ta, chữa lành bệnh cho ông bà Mục sư Sơn và chị Kim Cương. Mặc dù vậy nhưng Mục sư Sơn còn nghỉ để lấy sức lại trong một hai tuần. Có thể chúng ta sẽ gặp lại Mục sư Sơn trong tuần tới. Và vì lý do đó thành ra ông có giao cho tôi để cùng học chung lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con thờ phượng Chúa và chúng con sẽ học lời của Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ở cùng với mỗi chúng con để chúng con nhận được sự dạy dỗ từ Ngài, để chúng con nhận được năng lực từ Ngài hầu cho chúng con áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cùng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. Mình đã học qua một cái chủ đề trong năm mới là người mới trong năm mới, đúng không? Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái chủ đề là tình yêu cũ trong năm mới. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, thật ra tình yêu cũ ở đây đang nói về một cái tình yêu ban đầu của mỗi một con dân Chúa đối với lại Đức Chúa Trời, đối với lại Chúa Giêsu. Thì chúng ta sẽ coi qua những cái phân đoạn kinh thánh mà mình đã đọc qua rồi để hiểu được ý Chúa muốn nói điều gì. Và thành ra tình yêu cũ có nghĩa là tình yêu ban đầu chúng ta phải giữ lấy trong năm mới này thì mới có thể chúng ta ở trong Chúa để trở thành một người mới trong năm mới. Chủ đề chúng ta đã học rồi. Nếu ai ở trong Chúa luôn thì ấy là người sẽ được dựng nên mới. Yeah. Xin ban kỹ thuật có thể cho cái slide kế. Thì trong cái đoạn mình vừa đọc qua đó, đoạn 14 từ câu 12 đến câu 24, khi mà Chúa Giêsu sửa soạn Chúa đã về trời rồi, nhưng mà Chúa trở lại báo cho các môn đệ để biết rằng từ đây Chúa sẽ về trời và để lại Chúa Thánh Linh trong lòng của họ. Thì cái câu mình sẽ đào sâu vào là Chúa Giê-xu đáp với lại môn đệ của mình: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Người này là người môn đồ hay là người con dân Chúa, đúng không? Như vậy có thể dịch rằng nếu con dân Chúa, ai mà yêu mến ta, vâng giữ lời ta, thì cha ta sẽ thương yêu cái người con dân Chúa đó, và chúng ta đều đến cùng người con dân Chúa, đó là mỗi chúng ta ở đây và ở trong người. Chúng ta đã học qua, ai muốn đổi mới thì phải ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì mới đổi mới được. Thì ở đây cũng có thể nói cho chúng ta biết được rằng nếu mà muốn ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta phải có cái tình yêu mến Chúa, tình kính yêu Chúa, tình yêu ban đầu của Chúa với chúng ta khi mà Chúa đã nói như vậy. Và mình thấy những cái phần: nếu ai yêu mến ta, có nghĩa nếu ai giữ cái tình yêu ban đầu đối với Chúa Giê-xu, nếu ai giữ tình yêu ban đầu. Tình yêu ban đầu đây là một cái tình yêu mà có nhiều khi các ông bà anh chị em nghĩ đến tình yêu giữa người với người, đôi khi chúng ta vẫn nhớ, chúng ta nhớ rất là nhiều. Cái tình yêu ban đầu đó có thể nói là một cái tình yêu cao điểm nhất khi mình đo lường. Thì ở đây nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Nếu mình muốn đổi mới trong năm mới thì cần phải vâng giữ lời của Chúa. Để làm gì? Và cái kết quả là cha ta sẽ thương yêu người, tức là thương yêu cái người con dân Chúa đó. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Khi mà trong cái phân đoạn này chúng ta có thể hiểu được, khi Chúa Giê-xu nói chúng ta có nghĩa là ba ngôi. Có nghĩa là Chúa Giê-xu khi về trời thì Chúa Giê-xu để lại Chúa Thánh Linh. Đồng thời Đức Chúa Trời là tình yêu. Nếu tình yêu ở trong chúng ta, khi mà chúng ta yêu mến Chúa từ lúc ban đầu đó, một cái tình yêu nóng cháy đó, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Có thể giải thích được là ba ngôi. Đức Chúa Giê-xu, even khi Đức Chúa Giê-xu nói với môn đệ của Ngài, nhưng mà Đức Chúa Thánh Linh và Đức Chúa Trời đang ở trong mỗi một chúng ta. Nếu chúng ta giữ cái tình yêu ban đầu, tình yêu ban đầu đó là một cái tình yêu mà đôi khi qua ngày tháng chúng ta quên mất đi. Qua ngày tháng cái tình yêu đó có thể giảm đi. Lời của Chúa muốn nhắc là cái tình yêu ban đầu cần phải giữ. Thì đó là một cái động cơ để chúng ta cứ tiếp tục làm theo cái lời mà Chúa răn dạy. Thì chúng ta mới có thể vâng giữ lời của Chúa để Chúa đẹp lòng và chúng ta đổi mới. Thưa, có phải vậy không ạ? Những cái phân đoạn này có thể giải thích cho chúng ta biết. Ma-thơ đoạn 28 câu 20, Chúa Giê-xu nói: vậy và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Như vậy là lời của Chúa nói là khi Chúa về trời nhưng mà Chúa vẫn ở trong mình. Và Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Thành ra nếu mà trong lòng của chúng ta có cái nguồn yêu thương, nguồn yêu thương đó khi mà Đức Chúa Trời ban cho mình rồi, từ đó nó nảy ra cái tình yêu thương của mình đối với Đức Chúa Trời, hay là cái tình yêu kính của mình đối với Chúa Trời. Mỗi một người con dân đều có cái tình yêu kính đó, cái sự kính yêu Chúa để là một động cơ thúc đẩy hầu cho chúng ta có thể làm được những cái điều mà Chúa dạy bảo chúng ta. Như vậy, thưa quý ông bà chị em, muốn đổi mới trong năm mới thì phải vâng giữ lời Chúa. Mỗi một ngày vâng giữ lời Chúa nhiều hơn. Muốn vâng giữ lời Chúa, chúng ta đều biết hết. Chúng ta có thể học được nhiều điều, như sáng hôm nay chúng ta đã học những cái điều mà Chúa dạy bảo là hãy có lòng thương xót, hãy có lòng tha thứ, hãy có sự ban cho rời rộng. Đó là những lời Chúa dạy. Năm mới muốn đổi mới, chúng ta sẽ làm những điều đó. Nhưng làm cách nào để chúng ta làm những điều đó? Có một chị bảo là nếu mà cái người đó là một người nói xấu mình, kẻ thù của mình, làm sao mình có thể tha thứ được? Phải có năng lực từ Chúa. Năng lực từ Chúa, từ lời của Chúa, từ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh. Và nếu mà mình để cái tình yêu ban đầu đó lúc nào cũng nóng cháy thì Chúa sẽ giúp mình. Nếu mà tình yêu ban đầu đó càng nguội lạnh đi thì chúng ta sẽ xa rời. Giống như vợ chồng với nhau, tình yêu ban đầu lúc nào cũng có, thì chắc chắn trong đời sống có những lúc cao hoặc thấp, nhưng vì cái tình yêu ban đầu đó nó sẽ giúp cho một đời sống lúc nào cũng hòa thuận. Như vậy đưa đến những cái việc mới ngày hôm nay chúng ta sẽ phải làm. Trong hội thánh của Chúa có những mục vụ: thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, hoặc là làm chứng nhân cho Chúa. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa hay là chúng ta phục vụ Chúa, có nghĩa là chúng ta phải thờ phượng Chúa qua những cái hình ảnh mà của hội thánh. Phục vụ Chúa là phục vụ của hội thánh. Nhưng mà trở lại, chúng ta thờ phượng Chúa thì nhờ cái tình yêu ban đầu đó, cái tình yêu không bao giờ trở nên cũ, cái tình yêu mỗi một ngày được Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta để có một cái tấm lòng đổi mới, để giữ được cái lửa Thánh Linh, lửa nóng cháy của tình yêu, nó tiếp tục, nó hành động trong lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ thờ phượng Chúa như thế nào? Mỗi một ngày thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa hết lòng, hết ý. Chúng ta thờ phượng Chúa có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, vì chúng ta yêu kính Chúa. Chúng ta không trở thành một thói quen là theo như chương trình cứ làm mà quên mất đi việc của mình làm là vì tình yêu ban đầu, vì kính yêu Chúa, vì tôn cao Chúa, vì muốn thờ phượng Chúa. Mình bỏ hết năng lực của mình để mình làm. Chẳng hạn như mấy ông bà chị em khi đến hội thánh thờ phượng Chúa, chúng ta muốn ăn mặc chỉnh tề, đúng không? Ra mắt thờ phượng Chúa vì mình tôn trọng Chúa, mình tôn cao Chúa. Đó là một cách mà bày tỏ sự thờ phượng Chúa qua cái sự kính yêu của Ngài, tôn kính Ngài. Chúng ta dâng lên Chúa những điều gì tốt nhất. Như khi chúng tôi học dâng trong cái phân đoạn mà trước khi Chúa vào thành Jerusalem, thì Chúa đến ăn tiệc với lại những người bạn, mà những người bạn đó là Lazarus. Chúa đã dùng quyền năng của mình cứu lại, từ kẻ chết sống lại. Em của Lazarus là bà Martha và bà Mary cũng có mặt trong bữa tiệc đó. Thì bà Mary làm gì? Bà Mary dùng một cái cân dầu, gọi là dầu cam tùng hương, quý giá nhất thời bấy giờ, tương đương với giá 300 hay 500 đồng dien, là bằng một năm lương của một người thường. Và Ma-thi bày tỏ cái lòng tôn cao Chúa, kính yêu Chúa trong sự thờ phượng, dùng hết cái số dầu đó để mà làm gì? Dâng lên cho Chúa. Mà trong Kinh Thánh nói là, trong Giăng đoạn 12 câu 3, nói là bà Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, sức chân cho Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Thưa quý ông bà anh chị em, từ đâu mà sinh ra được cái hành động đó nếu không phải vì lòng kính yêu Chúa? Ngày hôm nay chúng ta làm gì tương tự như hành động của bà Mary trong sự thờ phượng Chúa? Khi chúng ta đến nhà Chúa, chúng ta nghĩ rằng Chúa hiện diện tại đây. Lòng tin kính, lòng tôn trọng Chúa, nó sẽ giúp cho mình kiểm soát những điều mình làm trong nhà của Chúa. Nếu chúng ta không có một cái sự kính trọng Chúa, thì chúng ta nghĩ đây là nơi chúng ta có thể gặp mặt ngày Chủ nhật. Vui thì đi, không vui thì không đi. Nếu một người mình yêu, mình kính, mình muốn gần gũi, thì giá nào khó khăn mình cũng muốn đến để gặp. Nếu mình có thái độ là vui thì chúng tôi đi, vui thì tôi đi, tôi ở nhà tôi coi thờ phượng, thì cái sự gặp mặt của cái người mình kính yêu nó không còn nữa. Sự hy sinh của bà Mary nói lên được cái điều cao điểm nhất là bà dùng cái món dầu quý giá để mà dâng lên cho Ngài. Trong sự thờ phượng hoặc là rất là nhiều điều khác, trong sự phục vụ nhà Chúa, lòng kính yêu Chúa cũng là một động cơ để thúc đẩy chúng ta phục vụ nhà Chúa qua những việc làm mà đẹp lòng Chúa. Có nhiều khi người hòa nhìn thấy, tại sao lại phải làm điều đó? Tại sao chúng ta bỏ thời giờ, các anh, các chị bỏ thời giờ ra để phục vụ nhà Chúa? Chẳng hạn như trước ngày lễ Giáng sinh, chúng ta bỏ ra một buổi sáng để làm gì? Dọn sạch sẽ nhà của Chúa. Vì chúng ta tôn kính, chúng ta là ngày Giáng sinh, ngày kỷ niệm ngày Chúa sinh. Chúng ta bỏ thời giờ để làm sạch sẽ nhà của Ngài, phải không? Cũng vì vậy, trong cái chuyện mà bà Ma-thê và bà Mary, thì bà Ma-thê làm gì? Một buổi tiệc rất là đông người để mà đãi Chúa Giê-xu trước khi Chúa Giê-xu vào trong thành Jerusalem. Thì bà Ma-thê phải là một người hầu hạ cái bữa tiệc đó. Rất là đông người, bà Ma-thê bỏ công sức để mà phục vụ cái bữa tiệc để mà mừng Chúa Giê-xu. Và chính vì vậy, những người nghe cái sự chữa lành của Chúa hay là quyền năng của Chúa cứu ông Lazarơ từ kẻ chết sống lại đó, họ đến và họ thấy Chúa, họ tin nhận Chúa. Thì bà Ma-thê làm cái công việc phục vụ hết lòng. Ngày hôm nay cũng vậy, quý ông bà chị em, có những người phục vụ hội thánh hết lòng, có thể là nhìn thấy được, có thể là âm thầm mọi người không thấy được, nhưng mà tận đáy lòng, nếu không có lòng tin kính Chúa hay là tôn cao Chúa, thì cái sự phục vụ đó đôi khi sẽ là một gánh nặng. Đôi khi nghĩ, tại sao mình phải bỏ thời giờ làm công việc cho hội thánh? Nhưng mà nếu nghĩ rằng, tại sao mình bỏ thời giờ để mình làm việc đó cho Chúa, là đấng mình đã yêu, đã kính yêu từ ban đầu, thì cái việc làm nó sẽ nhẹ đi. Trong đời sống của chúng ta đã có những người đã lập gia đình, những người lập gia đình rất là lâu năm, cũng có những người lập gia đình vài ba năm, thì cái tình yêu ban đầu nó hiện ra rất là rõ, nó ảnh hưởng liền, nó cho mình thấy. Trong lúc chưa trở thành vợ chồng, hai người yêu nhau, thì những cái việc mà hy sinh Vì cái tình yêu đó đó, nó nhiều khi xảy ra quá sức. Trong Kinh Thánh nói làm sao thưa quý ông bà anh chị em? Ông Gia-cốp ngày xưa khi mà ông muốn cưới bà Ra-chen đó, thì ông làm điều gì? Dạ, ông làm công, phải không? Ông làm công cho bố hay là ba của bà Ra-chen đó, là ông La-ban bao nhiêu năm à? 7 năm. Dạ. Mà ông làm, ông có nhận tiền công không? Zero. Dạ. Vì ông yêu bà Ra-chen, ông muốn lấy được bà Ra-chen. Trong đời sống của mấy ông bà chị em cũng có những việc tương tự như vậy. Thương em thì mấy núi cũng trèo. Dạ, anh tôi mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Dạ, tình yêu ban đầu nó thúc đẩy như vậy. Nếu con cái Chúa giữ tình yêu của mình đối với Chúa, cái tình yêu ban đầu, cái tình yêu nóng cháy, cái tình yêu cao điểm, thì mình sẽ làm được những điều mà người ngoại nói tại sao phải đi làm. Dạ. Đó là điều khác biệt giữa con cái Chúa. Chúng ta cần phải có cái năng lực. Chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều mà Chúa nói. Nhưng cái quan trọng là làm sao để đưa những điều học trở thành việc làm. Thì chỉ có năng lực của Chúa Thánh Linh. Tình yêu đó, Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mình sẽ giúp cho mình làm. Không thể nào nói là năm mới tôi vẫn giữ những cái thù hận cũ, phải không? Chúng ta muốn đổi mới thì phải bỏ mới, bỏ những cái thù hận cũ, bỏ những cái giận hờn cũ, bỏ những cái đoán xét cũ để trở thành người mới. Muốn trở thành người mới thì phải có năng lực của Chúa Thánh Linh giúp mình làm. Như vậy mình thờ phượng Chúa, mình phục vụ Chúa, mình làm chứng nhân cho Chúa. Đó là một trong những sứ mạng mà Hội Thánh đã đặt để ra. Khi làm chứng nhân cho Chúa, có nhiều cái việc mình phải vượt qua để mà mình làm. Vượt qua những cái thời gian, vượt qua những tổn phí, vượt qua những cái sự sợ hãi. Thời gian tổn phí như thế nào? Thời gian Hội Thánh mỗi một tuần thứ nhất và tuần lễ thứ ba, con dân Chúa bỏ thời gian đi ra để chứng đạo, chia sẻ tin lành. Đó là thời gian tiền bạc. Có những con cái Chúa, Hội Thánh chúng ta có những mục vụ hỗ trợ nước ngoài, con dân Chúa có những chuyến đi truyền giáo, tiền bạc và thời gian. Tình yêu ban đầu của Chúa sẽ tự động thúc đẩy chúng ta làm được điều đó. Tình yêu ban đầu rất là quan trọng. Lửa Thánh Linh tiếp tục nung nấu tình yêu ban đầu trong lòng của mọi chúng ta, để chúng ta tiếp tục đổi mới, làm theo lời vâng dữ từ Chúa. Amen. Như vậy chúng ta biết rằng á, ở đây ai cũng biết mục sư Tôn Thất Bình hết. Từ đâu mục sư Tôn Thất Bình phải sang Việt Nam, một nước nghèo nàn, một nước chiến tranh, để rồi sinh sống, để rồi chia sẻ tin lành, để trở thành cái hạt giống, gieo những cái hạt giống tin lành để mà lớn lên ở đất nước, cũng vì tình yêu mà có thể là bố của ông mục sư Tôn Thất Bình. Và đến khi mục sư Tôn Thất Bình, tình yêu đó nó ở trong lòng của ông bà để mà nâng đỡ, để mà thúc đẩy, để mà đưa đến hành động là ông bà mục sư Tôn Đức Bình yêu thương người Việt Nam, chia sẻ tin lành cho người Việt Nam. Chúng ta cũng vậy. Dạ, thưa quý vị, như vậy chúng ta trở lại biết rằng cái công việc trong năm mới, muốn trở thành người mới thì phải ở trong Chúa. Muốn ở trong Chúa thì chúng ta phải gần gũi với Chúa. Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta tác động thì công việc đổi mới nó sẽ được thực hiện. Cái hỏi được ra là làm thế nào chúng ta giữ được cái tình yêu ban đầu với lại Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Làm thế nào? Tình yêu nó không nguội lạnh nữa, mà càng ngày nó càng tăng lên. Và thì chỉ có qua sự cầu nguyện và thực hành. Chúng ta chỉ có thể nói với lại Chúa là xin giúp cho con, để mỗi một ngày cái tình yêu ban đầu Chúa đã đặt để trong lòng của con nó vẫn ở đó mà nó còn tăng hơn nữa, để con có thể làm những cái việc mà Chúa dạy cho chúng con làm, những việc mà chúng con muốn vâng giữ theo để đời sống của chúng con đẹp lòng Chúa. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta mỗi một người mình nhìn thấy được đây là cái ý mà mình muốn, mình cầu xin Chúa giúp cho chúng ta làm tươi mới tấm lòng và tình yêu ban đầu của Ngài trong với Ngài trong lòng của mỗi một người. Và từ đó, đó là một cái hạt nhân, một yếu tố để thúc đẩy những cái công việc mới mà chúng ta làm cho nhà Chúa trong năm mới. Chúng con tạ ơn Chúa, lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con để chúng con cứ tiếp tục đổi mới theo đường lối của Ngài, theo sự dựng nên của Ngài để làm hữu ích cho công việc nhà Chúa. Xin Ngài giúp cho tình yêu nóng cháy của mỗi chúng con đối với Chúa lúc nào cũng hiện diện trong lòng của chúng con. Đối với Chúa, để khi Chúa Thánh Linh nhắc nhở, giúp đỡ thì chúng con vâng phục theo để chúng con làm đẹp lòng Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.